Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Theo muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Địa chỉ tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Còn ngay bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào gánh Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả trở lại với chương trình live của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Tôi chúc cho tất cả mọi người luôn được sự an bình trong cuộc sống với những ngày lễ rất là bận rộn sắp tới của chúng ta, và hy vọng rằng là mọi người đi đâu thì đi cho nó chậm chút, về sớm và đi cũng sớm để chúng ta không phải đối diện với những căng thẳng và áp lực không cần thiết nhé. Ngày hôm nay tôi muốn nói về vấn đề Living Trust. Cái việc đầu tiên là chúng ta biết một người rất là nổi tiếng có tên là Casey Kasem. Ông ta mất vào năm 2014. Nhưng trước khi ông ta mất, ông ta có làm một cái Living Trust. Và ông ta đã để lại những cái lời ấn định và chỉ định trong cái trust đó với người vợ mà ông ta vào lúc đó đang có, và với những người con và ông ta đã có trong một cái cuộc hôn nhân trước. Thì ngày hôm nay chúng ta biết rằng là những người con của ông này và cái người mẹ kế này đang tranh chấp ở trên tòa với cái tài sản mà ông ta để lại. Bà vợ của ông này hiện giờ đang đối diện với một vài cái cuộc tố tụng, là vì thứ nhất, bà ta đã có những cái quyền hạn dưới những cái giấy tờ mà ông này làm. Nhưng chuyện gì đó xảy ra chúng ta không thể nào biết được, trừ khi chúng ta là người trong cuộc. Nhưng chúng ta biết rằng là với những cái việc mà cái ông này, ông mới để lại những cái lời chỉ định đó, hiện giờ bà vợ của ông ta và ba người con của ông ta đang tranh chấp nhau rất là hùng hồn ở trên tòa. Và cái việc mà chúng ta cần phải biết là làm cách nào khi những cái vấn đề này nó xảy ra. Chúng ta phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho mình biết việc gì mình cần phải làm. Trong thời gian tôi đi vắng thì một thân chủ của tôi đã té và đã đưa vào trong nhà chăm sóc những người cao niên. Một thân chủ của tôi đã ra đi. Cái việc mà chúng ta phải giải quyết những vấn đề tài sản đó là cái việc chúng ta phải hoạch định trước. Việc đó chúng ta gọi là hoạch định tài sản. Chúng ta phải quyết định là chúng ta cần một cái di chúc hay là chúng ta cần một cái Living Trust. Living Trust là cái văn bản mà chúng ta làm khi chúng ta còn đang có thể làm được ngày hôm nay. Chúng ta còn đủ tâm trí để mà biết rằng là tài sản của mình là những cái vấn đề, những cái việc gì. Chúng ta có bao nhiêu căn nhà, có bao nhiêu chương mục, có bao nhiêu chứng khoán, có bao nhiêu bức tranh, có bao nhiêu nữ trang, tất cả những cái tài sản đó chúng ta phải biết rằng là chúng ta muốn để lại cho ai và như thế nào khi chúng ta còn có thể làm việc này được. Đừng để đến lúc mà chúng ta uống 50 viên thuốc một ngày, rồi lúc đó chúng ta mới quyết định là chúng ta muốn cái gì, thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái chỗ mà chúng ta đối diện với những cái phức tạp, hoặc là người thân của mình phải đối diện với những cái phức tạp trên vấn đề tố tụng. Cái việc mà làm trust thì chúng ta cần phải tham khảo. Di chúc cũng thế. Có những người không cần thiết phải làm living trust. Cho dù là họ có tài sản đi chăng nữa, có thể họ cũng không cần thiết làm việc đó. Mình có thể một cái di chúc cũng đã đủ rồi. Cái sự khác biệt giữa cái di chúc và cái living trust là chúng ta để lại tài sản như thế nào. Có cần phải đưa những cái sự chỉ định đó vào trong tòa để tòa có thể kiểm soát cái việc tài sản của mình sẽ được phân phối như thế nào cho những người đứng thừa hưởng cái gia tài của mình. Cái mục đích chính là chúng ta không muốn đưa những cái tài sản này vào trong tòa. Vì những cái tài sản này khi đưa vào tòa để tòa quyết định, hay là tòa giúp cho những người mà đứng vào cái vị trí gọi là executor đó, những người đứng thế chấp vào cái vị trí của cái người có tài sản mà bây giờ đã ra đi rồi đó, là chúng ta muốn để lại những cái tin tức đó cho tất cả mọi người đều biết. Vì vậy làm living trust nó là một cái sự kín đáo mà nhiều người, rất là những người có tài sản, họ không muốn cho tất cả mọi người khác biết được rằng là cái việc mà xảy ra đó nó như thế nào. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng là giải quyết vấn đề tài sản giữa gia đình luôn luôn vẫn là một cái điểm tốt hơn là giải quyết về vấn đề tài sản ở trên tòa. Vì thế, khi chúng ta có những tài sản mà hiện giờ chúng ta đã tạo được, thì chúng ta nên tham khảo luật sư để mà hiểu rằng là cái tài sản này cần phải được giải quyết như thế nào nếu một ngày nào đó chúng ta không còn làm việc này được nữa. Nhưng có những người có thể làm việc này được, và trong cái thời gian họ còn sống, có thể là họ không thể nào tiếp tục làm việc này được nữa vì cái lý do này hay cái lý do khác. Nói về một người hiện giờ đã có một cái living trust, và ông ta vì vấn đề tuổi tác, ông ta ngày hôm nay đang sống ở một nơi chăm sóc cho những người cao niên. Nhưng mà ông ta lại không tin cái người đứng kế vị ông ta, vì khi hai ông bà này làm một cái living trust thì hai ông bà này đã muốn chỉ định cái người con của bà ấy đứng kế vị. Nhưng ngày hôm nay với những cái hành động của cái người con của bà ấy làm việc trong cái vấn đề giúp đỡ cho ông này và về những cái việc chung quanh vấn đề sức khỏe, y tế của ông này, ông này đã không còn có được cái sự tin tưởng bởi cái người con của cái người vợ đã ra đi của ông ta nữa. Rồi thì ông ta phải làm sao và như thế nào? Quý vị biết khi quý vị làm cái living trust, tức là quý vị nói rằng là tôi có đủ trí khôn, tâm trí để làm cái việc này. Đến một ngày nào đó, nếu chúng ta không còn có được cái cơ hội này nữa, thì chúng ta phải làm như thế nào? Vì vậy, cái living trust văn bản nó rất là quan trọng. Nó hàm chứa tất cả những cái điều khoản, những cái ý định của mình trong đó. Và mình cần phải hiểu rằng là cái living trust này nó sẽ hoạt động như thế nào khi mình không còn có đủ trí khôn để làm việc này nhưng mình vẫn còn sống. Hoặc là mình muốn thay đổi những cái ý định của cái việc này nếu mà mình trong thời gian và sau một thời gian khá dài việc nó thay đổi trong cuộc sống. Cho nên khi chúng ta bước đến những cái lĩnh vực này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Cái ông này, ông ấy đã làm một cái living trust với lại bà vợ của ông ta. Hai người nói rằng là nếu một trong hai người mất đi, thì cái tài sản của hai người sẽ được chia làm hai. Cái tài sản của cái người mất đi sẽ được giữ lại và sẽ được kiểm soát bởi cái người còn sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Chị Khánh Thi cho hỏi luật sư là ví dụ mình có thẻ đi keo á, chị Khánh Thi, rồi renew thẻ xanh có được miễn phí không?
Mời luật sư.
Vấn đề trả lời câu hỏi của anh. Cái vấn đề mà không phải trả chi phí cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nó không chỉ hẳn tùy thuộc vào cái Medicare. Khi mình có cái thẻ Medicare, tức là mình là một người có thu nhập thấp, nhưng không hẳn chỉ là cái điểm đó không là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ cho mình miễn phí những cái chi phí nộp đơn. Còn đòi hỏi những cái việc chung quanh khác nữa. Ví dụ như mình phải cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết là tiền thu nhập của mình một tháng bao nhiêu, mình phải chi phí bao nhiêu. Và vì thế mình yêu cầu mình được bãi cái chi phí khi mình nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cho những vấn đề liên quan đến di trú. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Cảm ơn luật sư Nguyễn.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh. Quý khán giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú, luật sư Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn với các vấn đề pháp, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Kính thưa, có vị thính giả kế tiếp mời đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Đó.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Tôi xin tân thành, xin chào luật sư. Tôi hỏi luật sư thế này. Năm nay tôi trên 70 rồi, tôi cũng hưu trí lâu rồi. Tôi hồi đó có mua căn nhà 20, cái nhà 20 ngàn, năm nay hai mấy năm rồi mà nó cũ lắm. Đóng ở một bên thì còn bên thì nó đứt lết, bên cho mướn. Thì cũng có 200 đồng tháng thôi, có người Mỹ độc thân mướn với tôi thôi, ở đây thôi. Thì khi tôi hưu trí đó là... tôi đóng thế nhà đó là cái nhà đó đóng hồi đóng mấy trăm rồi ra sao vậy, lên được 500 rồi cuối cùng là được 300-400, rồi tôi đóng thế đầy đủ hết. Mà tôi nghe nó là cái tiền hưu trí đó là khi mà tôi hưu trí tôi không có lãnh gì cái trợ cấp nhà nước hết. Tôi đóng một tháng là cái bảo hiểm bậc B đó là 104 đồng, rồi tôi không có, rồi tôi đi bác sĩ rồi cũng từ 20% trả 20% cô phê đó. Thì hỏi luật sư, chứ bây giờ tôi muốn chuyển cái nhà cho con tôi thì có bị ảnh hưởng gì không trong cái vấn đề mà thế má hay cái gì đó tôi không biết, luật sư giải thích giùm. Cảm ơn luật sư nhiều.
Câu hỏi của ông, cái việc ở đây nó liên quan chỉ đến cái tài sản của ông là cái căn nhà này. Dựa trên cái lời giải thích của ông thì ông nói là ông mua căn nhà này đã khá lâu với một cái giá rất là thấp, nó gọi là cái base, tức là cái căn bản. Cái nền của cái giá nhà này là 20 ngàn, thì như vậy, tôi không nhớ bao nhiêu nhưng mà cho là 20 ngàn đi. Và ông trả một cái giá thuế nhà rất là thấp, mỗi một năm ông chỉ trả có bao nhiêu trăm đó thôi. Bây giờ cái câu hỏi của ông là nếu ông chuyển cho con, cái nhà cho con của ông trong khi ông còn sống, thì nó có ảnh hưởng gì đến những cái vấn đề y tế gì đó, tôi không biết, nhưng mà cái đó nó không có liên quan gì cả đến cái vấn đề mà ông chuyển cho con, chuyển nhà cho con của ông. Nhưng cái mà ông phải nghĩ đến đó là cái giá nhà mà ông mua. Mà nếu ông chuyển ngày hôm nay, và tôi không biết cái giá nhà của cái duplex này là bao nhiêu, nhưng tôi biết rằng là nó sẽ khá nhiều hơn với cái giá mà ông đã mua. Và cái thuế nhà, nếu ông chuyển cho con ông ngày hôm nay, thì có những cái chi phí mà nó có thể làm cho ông rất là ngạc nhiên vì nó khá mắc. Rồi có những cái việc mà nó sẽ không thay đổi, tỷ như cái thuế đất nhà nó sẽ không thay đổi. Nhưng đó là ông chuyển cho con ông. Tốt nhất là ông nên tham khảo để làm một cái living trust. Thì ông sẽ thấy rằng là cái sự tiết kiệm và những cái chi phí mà con ông phải chịu nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Đấy là cái câu trả lời của tôi. Cho nên ông cần lên tham khảo nếu ông muốn gặp.
Tức là mình phải làm cái giấy mình chuyển nhà, mình cứ là để nhà con nó giống cái di chúc lên để cho nó, chứ mình không cần phải chuyển sang hay sao được chứ?
Dạ, mình không có chuyển nhà ngày hôm nay bây giờ. Khi ông còn sống, ông phải làm việc này. Khi ông mất đi thì có những cái phúc lợi ông và con ông sẽ nhận được. Cho nên không cần thiết phải chuyển nhà. Ông có nhà và nó không liên quan gì đến những vấn đề bảo hiểm Medicare Part B hay là cái gì đó mà ông nói đến. Ông cần nên tham khảo nhé.
Vâng, vâng. Cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Dạ, chào ông. Chúc mạnh khỏe.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. Chúc ông gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 407-747-1717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Thì hai ông bà này là một cái trust, và ông bà nói rằng là người nào đi trước thì cái nửa phần của cái người đó sẽ được kiểm soát và chăm sóc bởi cái người còn sống. Thì bà ấy ra đi thì ông ấy mới chia cái tài sản này ra làm hai. Một nửa của bà ấy thì ông ấy giữ và ông để đó. Còn một nửa của ông ấy thì vì ông ấy còn sống thì ông ấy muốn thay đổi cái việc gì đó ông muốn thì là quyền của ông. Một thời gian sau thì cái ông này ông ấy được cái người bác sĩ nói rằng là ông ấy không có đủ khả năng để làm cái việc này. Và trong cái thời gian ông ấy không có đủ khả năng để làm việc này thì cái người đứng kế vị ông ta là cái người con của bà ấy. Thì cái người con này đã làm những cái việc gì đó họ không có nói, nhưng đến cái lúc mà ông ấy bình thường trở lại, tức là bác sĩ bây giờ thì nói rằng là ông ấy khỏe mạnh trở lại rồi, ông ấy có thể tiếp tục làm cái việc kiểm soát, cai quản cái tài sản này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo, xin chào luật sư và Khánh Thi.
Dạ, thưa ông ơi, ông tắt dùng con video, ông có nó bị vang.
Dạ.
Cảm ơn ông ạ.
Rồi, dạ. Tôi có một câu hỏi với luật sư là, luật sư cho biết là vợ tôi sang năm, tức là không đầy một năm nữa thì sẽ được tiền SSI, tiền già đó, nhưng lại đứng tên căn nhà đang ở. Vậy luật sư cho biết là liệu vợ tôi có được nhận tiền hay không? Và khi đã được nhận tiền, nếu có được nhận tiền, thì sau này có ảnh hưởng gì cái chuyện trả lại hay không?
Ok, đây là câu trả lời. Ông nói SSI thì nếu tôi hiểu đúng thì bà nhận tiền về hưu của chính phủ, chứ không phải tiền về hưu trong thời gian bà đã đi làm ở Hoa Kỳ này, có đúng không?
Dạ, nhà tôi chỉ là tiền già thôi, chứ không phải là tiền hưu.
Ok, tiền già tức là bà không có thu nhập đúng không?
Dạ đúng rồi, low income.
Rồi, nhận tiền thấp, tiền với những người có thu nhập thấp, nó không ảnh hưởng đến cái việc bà đứng làm chủ căn nhà. Cái vấn đề ở đây là bà đứng làm chủ cái căn nhà đó với một cái giá trị là bao nhiêu?
Dạ, tôi xin trả lời luôn là nhà tôi là mua từ 2011 là gần 300 ngàn.
2011 gần 300 ngàn, ngày hôm nay cái giá nó khác, nhưng tôi có thể nói tổng quát như vậy và ông không cần thiết phải trả lời thêm nữa. Là nếu một người đứng làm chủ một căn nhà, và cái căn nhà đó tôi nhớ không lầm với cái giá trị mà người đó có thể làm chủ là khoảng chừng 700 mấy chục ngàn ngày hôm nay. Và tôi không nghĩ rằng là cái căn nhà đó nó sẽ có thể tăng hơn như thế. Nhưng với cái người đứng làm chủ căn nhà và nhận tiền SSI, tức là tiền của những người thu nhập thấp và về hưu, nó không có ảnh hưởng gì hết. Bà có quyền đứng làm chủ căn nhà đó. Nhưng có những cái việc khác đã xảy ra chung quanh cái việc đó. Khi mà bà mất đi thì cái việc đó cần phải tham khảo với luật sư nhé. Xin cảm ơn.
Xin nói thêm một câu nữa là chúng tôi đang định tới gặp luật sư để làm cái living trust gì đó mà tôi nghe luật sư nói đó.
Vâng ạ. Thì xin ông gọi làm hẹn nhé.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư nhiều.
Chào ông ạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn ông. Ông ghi số điện thoại xuống rồi, nếu ông muốn làm hẹn với luật sư Kim Phượng thì gọi về văn phòng sau 9 giờ 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, mở cửa thứ hai đến thứ sáu 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi cái ông này ông mới trở lại bình thường, bác sĩ nói bây giờ ông mới khỏe rồi, đầu óc của ông minh mẫn rồi, thì ông này ông ấy bắt đầu đệ đơn lên tòa, yêu cầu tòa cho ông ấy được bãi cái chức vụ của cái người đứng kế vị ông. tức là cái người con của cái bà này có thể vì lý do gì đó trong thời gian ông ấy đã không có đủ khả năng làm cái việc này, cái người con này đã làm những cái việc mà ông ta không bằng lòng. Bây giờ ông ấy đệ đơn lên tòa, ông ấy nói rằng là tôi không còn tin tưởng cái người này nữa. Đối với cái việc chỉ định một người đứng thế chấp cho mình và cái người này bây giờ làm cái việc mình không tin tưởng được nữa, thì cái việc là không biết là ông ấy có cái quyền thay đổi cái người này không, không phải đối với cái phần tài sản của ông ta, vì ông ta còn sống ông ta có quyền thay đổi, nhưng đối với phần tài sản của bà vợ ông ta, vì vợ ông ta đã chết rồi, và ngày hôm nay một người đã chết đi rồi thì chúng ta không có thể nào thay đổi những cái gì đã được chỉ định. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ cảm ơn luật sư. Dạ Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ thưa tắt cái radio dùm Khánh Thi nha, không có thôi nó bị vang đấy.
Xin chào cô, xin chào luật sư. Tôi có một câu hỏi về việc mua bán xe, luật sư. Một người bán xe mà đã sang tên, có nghĩa là đã ghi vào cái tên là trên cái thẻ chủ quyền và đã nộp cho DMV rồi. Nhưng mà sau đó thưa luật sư là cái người mua xe thì sẽ có bổn phận là về đăng ký với DMV hay gì đó. Nhưng mà sau khi mà họ nhận xe rồi họ sử dụng mà lỡ có chuyện gì về tai nạn giao thông hay gì đó thì thưa luật sư là cái người bán còn có bị ảnh hưởng vì cái chuyện sai trái đó không thưa luật sư?
Vấn đề chính là cái sự chuyển nhượng này phải được chấp ở Nha Lộ Vận, ở vùng nơi mình sống hoặc là ở trên Sacramento cũng được. Mình phải làm cái gọi là transfer of liability, tức là chuyển nhượng cái trách nhiệm của cái xe này, cộng thêm cái vấn đề chuyển nhượng chủ quyền thì phải chuyển nhượng cái trách nhiệm của cái xe này cho cái người chủ mới. Một khi chuyện đó đã xong thì mình không có trách nhiệm với cái xe đó nữa nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ vâng, như vậy là phải làm hai thứ ạ. Vâng. Dạ cảm ơn luật sư.
Vâng.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. Câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi cái ông này, ông ấy đệ đơn lên tòa, yêu cầu tòa cho ông ấy được tước đi cái trách nhiệm của cái người đứng kế vì ông ta là cái người con của cái bà này, thì tòa sơ thẩm, tức là tòa Superior Court nói rằng là họ không có thẩm quyền để họ làm cái việc này dựa trên cái điều luật đã được đưa ra, là vì bà này bà ấy mất rồi. Một khi bà mất rồi thì không ai có quyền thay đổi cái sự chỉ định của bà ấy nữa. Ông này ông ấy kháng cáo. Ông ấy thưa với tòa kháng cáo rằng là vì cái sự mất tin tưởng của ông với cái người con này, ông ấy không muốn cái người con này đứng ra là cái người đứng kế vì ông để giải quyết cái tài sản này nữa. Cộng thêm nữa, cái nửa phần của ông ấy bây giờ ông đổi một người khác rồi, thì ông muốn là cái người đó đó cũng giải quyết cái vấn đề tài sản của cái bà này dựa trên những gì đã được chỉ định. Chánh án ở tòa kháng cáo nhìn vào những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ và nhìn vào cái điều luật đã được đưa ra để nói là cái việc ông này ông ấy yêu cầu vì cái tính chất của nó, cái tính cách của nó là cái việc ông ấy đã mất đi cái sự tin tưởng ở cái người đứng kế vì ông ta. Và vì thế chánh án ở tòa sơ thẩm phải cho ông ấy có cái cơ hội để mà trình bày cái hồ sơ, để mà quyết định rằng là ông ấy có cái quyền thay đổi cái người đứng kế vị ông ta và đứng kế vị cái tài sản của hai ông bà này để lại hay không. Vì thế khi chúng ta nhìn vào những vấn đề liên quan đến tài sản, cái ý định của cái người làm tài sản và cái người để lại cái tài sản nó rất là quan trọng. Họ muốn như thế nào? Họ quyết định như thế nào? Khi ông này ông ấy còn sống thì ông có quyền thay đổi cái việc của ông ấy, cái phần của ông ấy. Ông muốn chỉ định cái người nào đó đứng làm việc đó cũng được. Nhưng ông ấy không thay đổi được cái chỉ định của cái bà này đã mất đi rồi. Nhưng mà cùng một lúc những điều luật đã đưa ra và cho phép ông ấy được thay đổi, bởi vì cái chất, cái tính cách thay đổi của ông ấy, cái trọng lượng trong cái vấn đề thay đổi của ông ấy, tức là substantive đó, nó không phải là ông ấy thay đổi cái sự chỉ định chia tài sản của bà ấy, mà ông ấy đã không tin tưởng cái người đứng kế vị ông ấy để mà làm việc này nữa, thì chánh án cũng nên cho ông cái cơ hội để mà thay đổi cái việc này. Và hai người có thể, ông ta và cái người con của bà ấy, có thể trình bày cho tòa thấy là cái việc thay đổi này nó có nên được chấp thuận hay không, dựa nhiều lắm vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ, những cái facts, những cái sự mà sự thật mà nó xảy ra trong cái hồ sơ này trước khi chánh án có thể quyết định việc này. Nhưng cái vấn đề chính là ông ta có quyền để đưa lên tòa, yêu cầu tòa, và tòa có đủ thẩm quyền để mà nghe cái hồ sơ để quyết định mà giải quyết cái việc này. Trước khi dứt lời, tôi nói một vài lời về những việc đã xảy ra vào trong tuần trước. Rất là cuộc sống của rất là nhiều người. Đó là cái dự định của ông Tổng thống Donald Trump muốn trục xuất gần 9.000 người Việt Nam có hình sự, có tiền án trở về Việt Nam. Và ông ta muốn thay đổi cái sự đồng ý giữa Mỹ-Việt về cái vấn đề trục xuất những người này. Tôi biết là khi cái ông Tổng thống này, ông đưa ra những cái lời đề nghị gì đó, nó sẽ làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Nhưng cái sự đề nghị nó chỉ là một cái vấn đề đề nghị, nó chưa đi đến cái chỗ quyết định gì hết. Ngày hôm nay những người mang một cái lệnh trục xuất, nếu tới Hoa Kỳ sau ngày 12 tây tháng 7 1995, quý vị đứng ở cái vị trí có cơ hội cao để trục xuất về Việt Nam. Còn những người đã có cái lệnh trục xuất tới Mỹ trước ngày 12 tây tháng 7 năm 1995, quý vị chưa có thuộc ở trong cái thành phần sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Cho nên chúng ta phải chờ đợi xem cái việc gì nó sẽ xảy ra. Và khi tôi có những cái tin tức này, tôi sẽ thông báo cho quý vị biết. Tôi rất mong rằng là những việc gì đó nó có thể hay không xảy ra, không làm cho cuộc sống của quý vị quá xáo trộn. Và luôn luôn chúng tôi lúc nào cũng bảo vệ cái quyền lợi của tất cả quý vị ở trong những vấn đề liên quan đến di trú, đến tòa di trú, đến bộ di trú. Thì nếu quý vị có những thắc mắc liên quan những điều luật chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Về Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Thì xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, xem hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lễ hẹn trước. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng AM 1290 KAZA đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viettel. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.